Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang ở tại sân mới Chùa Từ Nghiêm trong khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta bắt đầu học Lâm Thế Lục. Chúng ta bắt đầu bằng trang 5. Sư vãng tham thị chúng vân, hữu thời đoạt nhân bất đoạt cảnh, hữu thời đoạt cảnh bất đoạt nhân, hữu thời nhân cảnh câu đoạt, hữu thời nhân cách câu bất đoạt. Chúng ta nên lấy bút để chép cái bản dịch mới, học cho nó dễ. Trong một buổi tham vấn chiều, thiền sư khai thị: có lúc đoạt người không đoạt cảnh, có lúc đoạt cảnh không đoạt người, có lúc đoạt cảnh không đoạt người. Phải có lúc đoạt cả người lẫn cảnh, có lúc đoạt cả người lẫn cảnh. Hết có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh, có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh. Chấm thứ hai, lúc bấy giờ có một vị xuất gia hỏi. Đoạt người không đoạt cảnh là sao? Lúc bây giờ có một vị xuất gia hỏi hai chấm đoạt người không đoạt cảnh là sao? Thiền sư đáp: nắng dậy gấm thêu đầy mặt đất. Hài nhi tóc rũ. Bạc như tơ. Nắng dậy gấm thêu đầy mặt đất, hài nhi tóc rũ, bạc như tơ. Chúng ta có một bản dịch tiếng Pháp của giáo sư Denis Ville, Entretien de l'Insee. Nếu quý vị muốn thì có thể xin bản sao của bản dịch tiếng Pháp. Thầy Pháp Ý có một cuốn. Chúng ta có một bản dịch của Sasaki bằng tiếng Anh. Và hình như là chúng ta có sao ra cho những người biết tiếng Anh. Quý vị có thể tham khảo hai bản đó trong khi sử dụng cái bản dịch tại chỗ của mình. Tại bản dịch tại chỗ sẽ dễ hơn, dễ hiểu hơn. Cái đoạn mà quý vị vừa mới chép đó là nó thuộc về phần thứ hai của Lâm Thế Lục. Chúng ta không có bắt đầu từ đầu, tại vì bắt đầu từ đầu chúng ta sẽ bỡ ngỡ quá. Thành chúng ta nên bắt đầu bằng cái phần thứ hai của Lâm Thế Lục. Bài chỉ giáo in trong đại tạng này, những vị nào mà biết chỉ giáo thì nên theo dõi. Mỗi xóm nên có một thầy hay là một sư cô đem cái bản chữ nho ra giảng dạy để so sánh với cái bản dịch mà chúng ta sử dụng ở trong lớp học. Có thể có những cái chữ mình không hiểu được, tại đây là một cái bản văn không có dễ lắm. Và các vị biết chữ Nho, biết chữ Hán thì nên theo dõi cái bản chữ Hán để học. Mỗi tuần ít nhất là có một buổi, một thầy hay là một sư cô trong xóm của mình đem cái bản chữ Hán ra giảng dạy, các vị khác theo dõi và tìm hiểu từng chữ một. Và nếu nó có xảy ra là có chỗ nào không hiểu thì mình sẽ đem hỏi lại thầy. Và nếu mà so sánh các bản dịch với bản dịch mình sử dụng ở trong lớp á, thì mình sẽ thấy có một ít khác nhau, một ít sự sai khác. Và sự sai khác đó nó chứng tỏ rằng là mình có cái hiểu và cái thấy nó khác với những cái dịch giả khác. Điều này rất là quan trọng. Cái đoạn mà chúng ta đang học nó thuộc về bốn cái phép độ người, gọi là tứ liệu giảm. Tùy theo cái trình độ hay căn cơ của cái người đến tham vấn, đến học hỏi, mà chúng ta sử dụng một trong bốn cái pháp đó, là tứ liệu giảm. Thì coi thử là giáo sư tìm hiểu về dịch tứ liệu giảng là cái gì. Ông dịch là Le Quatre Alternatives de Linchi. Le Quatre Alternatives de Linchi. Tiếng Anh mình có thể dịch là The Four Kind of Arrangement of Subject and Object. Câu chuyện này nó xảy ra trong một buổi tham vấn chiều. Buổi sáng á, thì có những cái sự đối đáp và khai thị. Trong buổi chiều á, thì thiền sư hay giảng, hay nói về những cái thấy của thầy. Cái này gọi là vãn tham. Vãn tham tức là tham vấn buổi chiều. Trong một buổi tham vấn chiều thì thiền sư có nói, có khai thị, có lúc đoạt người không đoạt cảnh, có lúc đoạt cảnh không đoạt người, có lúc đoạt cả người lẫn cảnh, có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh. Trong khi học về cái đoạn này, chúng ta đừng có nên cố gắng tìm hiểu nhiều quá đấy. Chúng ta hãy ráng đọc như là một đọc một bài thơ. Có thấy cái gì thì thấy, không thấy gì thì thôi, không quan trọng lắm. Đừng có cố đi tìm chữ, tìm nghĩa ở trong đó mà mệt. Nếu mà thấy được cái gì đó thì cũng vui, không thấy được cái gì đó thì cũng không sao. Đừng cho là quan trọng lắm. Lúc đó có một thầy đứng lên hỏi, bạch thầy, đoạt người không đoạt cảnh là sao? Thì thầy trả lời là, nắng dậy, sống thiêu đầy mặt đất, hài như tóc rũ, cảnh như tơ, bạc như tơ. Đoạt người không đoạt cảnh, tức là đừng có để ý tới cái chủ thể, chỉ để ý tới cái đối tượng thôi. Và cái nhận thức của mình nó có chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức. Và người đời thường thường họ họ nhìn cảnh vật, họ nhìn người, nhìn ta. Họ không có thấy cái tâm của họ, họ chỉ thấy cái cảnh vật thôi. Đó là một cái, đó là cái nhìn gọi là thực tài luận của thực tài luận realism. Một cái thực tài luận nó hơi ngây thơ. Và mình cho đó là cái thực tế. Những cái gì mình thấy, mình nghe, mình cảm, mình biết, mình sờ mó được, mình cho nó là thật sự có thiệt. Và mình không có thấy được là cái tâm mình á, nó biến hiện ra những cái đó, nó can thiệp vào những cái đó và nó biến hiện ra những cái đó. Cái đó trong tiếng Hoa gọi là thực tài luận tố pháp, chất pháp là naive realism. Mình coi cái bông, nó là cái bông, nó là sự thật, không thể nào chối cãi được. Cái bông là cái bông thôi, nó có đó, tôi có đó hay không có đó thì nó cũng có đó, anh có đó hay là anh không có đó thì cái bông nó cũng có đó. Nó có một cách độc lập ngoài cái chủ thể nhận thức của chúng ta. Anh có sanh ra đời hay là không sanh ra đời, tôi có sanh ra đời hay là tôi không sanh ra đời thì cái bông nó cũng có đó. Nó là một cái thực tại độc lập, có dính gì tới anh, tới tôi hết. Cái đó gọi là thực tại luận chất pháp, naive và realism. Thì trong cái trường hợp này á, là không kể đến cái chủ thể của nhận thức, chỉ kể đến cái đối tượng của nhận thức. Và có những người họ tới học với mình, họ tới tham cứu mình, thì mình có thể để cho họ đứng ở trong cái vòng đó, không có cần sự can thiệp của tâm họ, chỉ phán xét sự thật qua cái đối tượng nhận thức của mình mà thôi. Đây là chủ trương của phái thực tại realism. Và khi mà được hỏi đoạt người không đoạt cảnh là sao? Đoạt người tức là lấy cái, đoạt tức là lấy đi, remove, take away cái chủ thể gọi là đoạt người, tức là không có chú ý tới cái chủ thể nhận thức, cái tâm của mình, mà chỉ chú ý tới cảnh vật là đối tượng của tâm thôi, và đoạt người không đoạt cảnh. Cũng giống như là có người tới nói rằng: thầy ơi, tại sao đời con nó khổ quá đi, tại cái này thế này cái kia thế kia. Thì thầy không có nói là tại cái tâm của con nó sanh ra như vậy. Mình không có nói như vậy. Mình đứng trong cái lập trường thực tài luận của người đó và mình nói, mình cắt nghĩa cho họ, cái này nó liên hệ tới cái kia nó liên hệ tới đó. Thì là mình với cái người tới tham khảo đó, mình cũng đứng chung ở cái mảnh đất của thực tại, của đối tượng, không có đề cập tới cái tâm, giải thích tại sao nó như vậy, tại sao như vậy. Và cái hình ảnh mà Thiền sư đưa ra là mùa xuân, có nắng và hoa nở khắp nơi, cây cối xanh tươi, cảnh vật như gấm thêu. Đó là đối tượng của nhận thức. Trong khi đó có một chú bé, có một cô bé đang chơi ở ngoài nắng, đang chơi giữa hoa. Và tóc của chú bé, tóc của cô bé thì nó bạc như là tơ. Đối với một người, một em bé Trung Quốc á, tóc màu trắng á là một cái điều không thể xảy ra được. Ở Tây Phương thì có thể có em bé tóc trắng, nhưng mà ở bên Tàu thì tóc em bé thế nào nó có đen lên thui. Vì vậy cho nên cái hình ảnh của một em bé chơi ở trong nắng mai mà tóc đen, à, tóc trắng, nó là một cái sự phủ nhận. Nó nói tới những cái, nó nói cho mình biết có những cái mâu thuẫn, những cái không thể giải quyết được. Nếu mà mình nếu mình đứng về cái lập trường của thực tài luận, tức là nó phải có cái sự can thiệp của tâm mình vào trong đó. Cũng như là cụ Nguyễn Du nói là cánh nào cánh chẳng đeo sầu, người buồn cánh có vui đâu bao giờ. Thành đã đứng trên lập trường thực tại, mình có những cái mình không thể hiểu được. Tại sao đối có người thì nhìn mặt trăng thấy nó đẹp quá, nó vui quá, có người nhìn mặt trăng thì thấy nó buồn quá, u sầu quá. Thì cái đó là tại mặt trăng hay là tại vì mình đứng về cái phương diện đối tượng nhận thức thực tại, thì nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ thấy có những cái mâu thuẫn như vậy. Đây là mình cũng đoán vậy thôi, chứ không hẳn là ý của thiền sư như vậy. Có thể là thiền sư không có ý gì hết, chỉ đưa ra câu thơ, cho nên mình đừng có bị kẹt. Và chính thầy Lâm Tế cũng nói như vậy, đừng có bị kẹt vào những cái ý của người ta đưa ra, những cái hình ảnh của người ta đưa ra. Cho nên có thấy gì thì thấy gì thì thôi, không quan trọng lắm. Hỏi tiếp, còn đoạt cảnh không đoạt người là sao? Còn đoạt cảnh không đoạt người là sao? Thiền sư đáp, lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ. Lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, biên thùy tướng sĩ khỏi mây tan. Vương lệnh dĩ hành thiên hạ biển, tướng quân tất ngoài tuyệt yên cảnh. Cái trường hợp thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là lấy cái đối tượng nó ra và chỉ để lại cái chủ thể mà thôi. Và đây là lập trường của nhà Duy Tâm, lập trường của nhà Duy Thức, nói là tất cả những cái cảnh vật mà mình thấy đó toàn là những cái ánh hiện, những cái biến hiện của tâm thức hết. Và bây giờ thì đưa cái người tham vấn trở về cái tâm của họ, nói rằng tất cả những cái mà anh thấy, anh nghe, anh cảm, tất cả những cái gì đã làm khổ anh, làm cho anh chìm đắm, nó không phải là những cái thực tại độc lập ở bên ngoài, mà nó là do tâm anh tạo ra ra hết. Và vì vậy cho nên khuyên hướng ở đây là trở về tâm, để nhìn tâm, và không công nhận cái thực tại bên ngoài là một cái gì có thiệt nữa. Chúng ta thấy trong cái lịch sử của tư tưởng Phật giáo, nó cũng có những cái khuynh hướng tương đương như vậy. Như là trong Hữu Bộ, Sarvastivada, thuyết nhất thiết hữu bộ, chú trương rằng tất cả mọi cái đều có thật. Nhất thiết hữu, tức là tất cả đều có thiệt. Thì trong đó có khuynh hướng thực tài luận, khuynh hướng của đoạt nhân bất đoạt cảnh. Một khi chúng ta đi sang Duy Thức Luận, pháp Tướng Tông, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cảm tưởng rằng tất cả chỉ là tâm thôi, và những cái cảnh tượng mà mình thấy, mình nghe, mình cảm thấy được đều là những cái biến hiện của tâm thức. Và trường phái Duy Biểu nó tượng trưng cho cái lối thực tập thứ hai, gọi là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là lấy cái cảnh tượng ra, lấy cái thực tại ra, cho nó là không có, và để cho người ta trở về với cái tâm, với cái tâm thức của người ta, là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Cái thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Và hình ảnh mà Thiền sư Lâm Tế đưa ra là lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, biên thủy tướng sĩ khói mây tan. Trong nguyên văn là tuyệt yên trần. Tuyệt tức là không còn gì nữa hết, hoàn toàn không còn gì nữa. Yên tức là khói, và trần là bụi. Khói và bụi tức là những dấu hiệu của chiến tranh. Khi có một cái đoàn kỵ binh hay là một đoàn quân xâm nhập biên thủy, thì nếu mà mình đứng ở trên cái lầu gác thì mình thấy bụi bay, bụi cuốn, thì mình biết rằng có một đoàn quân nó đang xâm nhập vào biên thủy. Mình là lính canh ở biên thủy, thì tuy là mình không có kính viễn vọng đi nhìn xa, nhưng mà vì vậy cho nên mình phải leo lên rất là cao để nhìn xa, mà thấy có một đám bụi phía chân trời thì biết rằng có một đoàn canh quân sắp thâm nhập vào biên thủy. Và vì vậy cho nên mình phải báo động về cho Trung ương. Mà hồi đó không có fax, cũng không có cell phone, vì vậy cho nên họ dùng một cái tín hiệu là khói, mà họ sử dụng phân cho sói đó, phơi khô. Và khi mà có dấu hiệu của chiến tranh, của sự xâm nhập đó, thì họ lấy cái phân khô cho sói, họ đốt lên thì nó tỏa lên một cái ngọn khói đen ngòm. Và cái đồn canh cách đó 10 cái số hay là 20 cái số thấy được như vậy thì biết rằng là có nguy cơ, có giặc. Và đồn canh đó cũng lấy cái phân cho sói đó khô để dành đốt lên, và cứ như vậy mà truyền về tới gần kinh đô để cho nhà vua biết rằng ở biên thủy có giặc. Vậy vậy cho nên chữ yên ở đây mình phải hiểu là khói, tức là những cái dấu hiệu của chiến tranh. Thiền sư Lâm Tế hôm đó ở miền Tây Bắc, không có xa biên thủy bao nhiêu, và luôn luôn có những cái bộ lạc, có những cái đám giặc á, đám mẹ nó dấy lên và đe dọa cho cái an ninh của đất nước. Và vì vậy cho nên cái hình ảnh này có thể là hình ảnh rất là thực tế, mà chính con người của thiền sư đã trông thấy, đã cảm nhận, cho nên nó đi vào trong thi ca, nó đi vào trong thiền ngữ. Thì trong hai câu thơ này nó cũng có một cái mâu thuẫn, là khi mà lệnh vua ban ra, tức là nói là có chiến tranh, tất cả mọi người đều phải đề cao cảnh giác, đều phải giữ gìn biên thùy cho nó đàng hoàng. Lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, tức là cái lệnh giới nghiêm đã được ban ra, nói rằng là có chiến tranh, mình phải chuẩn bị khắp nơi. Thì trong khi đó, ở biên thùy, vị chỉ huy trưởng của quân đội không có thấy cái dấu hiệu gì của chiến tranh hết trơn, không có khói mà cũng không có bụi, mà là tuyệt yên tĩnh. Và vì vậy cho nên nó có một cái gì nó mâu thuẫn giữa hai cái, một bên đó là ban lệnh là phải chuẩn bị chiến tranh, một bên đó là thấy không có cái dấu tích gì nó chứng tỏ là có chiến tranh hết. Và khi mình đi vào tâm thức và nghĩ rằng là chỉ có tâm thôi, không có cảnh, thì trong đó nó có cái gì nó cũng không có đúng lắm. Làm sao mà không có cảnh, có tâm mà không có cảnh được? Tại vì cảnh và tâm là hai cái nó đối với nhau mà. Nếu không có cảnh làm gì có tâm, nếu không có tâm làm gì có cảnh. Chủ thể với đối tượng là hai cái nó tương đối với nhau. Khi mình nói mình thấy, tức là mình sẽ thấy cái gì mới gọi là thấy được. Khi mình nói mình nghe thì mình sẽ nghe cái gì mới gọi là nghe được. Khi mình nói nghĩ thì phải có cái nghĩ cái gì thì mới gọi là nghĩ được. Và vì vậy cho nên đối tượng với chủ thể là hai cái không thể nào tách riêng được. Nói rằng chỉ có chủ thể, có đối tượng, điều đó nó không có đúng. Nhưng mà có những trường hợp mình phải ở với cái người thiền sinh đó trong cái tư thế nội quán để dắt dẫn họ. Trường hợp này gọi là trường hợp đoạt cảnh bất đoạt nhân, lấy đi cái đối tượng mà chỉ giữ lại cái chủ thể. Còn đoạt cả người lẫn cảnh là sao? Còn đoạt cả người lẫn cảnh là sao? Thiền sư nói, hai quận biển phần không liên lạc, hai quận biển phần không liên lạc, dân chúng một mình một cõi riêng, dân chúng một mình một cõi riêng. Đây là cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba tức là lấy luôn cả cảnh mà lấy luôn cả người. Đó là cái trường hợp của phi tưởng, phi tưởng. Không phải là tri giác và không phải là không tri giác. Phi tưởng tức là không có tri giác. No, there's no perception. Tại vì khi mà chủ thể và đối tượng không còn nữa thì làm gì có tri giác. Chủ thể của nhận thức và đối tượng của nhận thức lấy hết ra rồi thì làm gì có tri giác nữa. Nhưng mà đây không phải là một cái tình trạng vô tri như gỗ đá. Vậy vậy cho nên nói nó là vô tưởng không đúng. Vậy vậy cho nên phải thêm cái câu gọi là phi vô tưởng. Không phải tri giác, mà không phải là không tri giác. Phi tưởng, phi tưởng. Đây là cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất á, là chỉ có đối tượng nhận thức. Trường hợp thứ hai là chỉ có nhìn, chỉ có chủ thể nhận thức. Trường hợp thứ ba là không có đối tượng nhận thức, cũng không có chủ thể nhận thức. Lấy đi cả hai. Nói rằng cái anh, cái mà anh gọi là vật đó, nó thiệt ra không có. Mà cái anh mà gọi là tâm á, là nguồn gốc của vật đó, nó cũng không có luôn. Tại vì làm sao mà có tâm mà không có vật, có vật không có tâm. Đó gọi là cái trường hợp gọi là cảnh đoạt nhân và cảnh cùng một lúc. Lấy đi, take away, not only the object but also the subject. Và người ta đi vào trong cái trạng thái thiền định rất là sâu, rất là cao. Trong đó chủ thể nhận thức không còn, mà đối tượng nhận thức cũng không còn nữa. Không có biên giới giữa chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức nữa. Phi tưởng, no perception. Phi tưởng, no non-perception. Và bây giờ mình đi tới cái thứ tư là không đoạt nhân cũng không đoạt cảnh. Hỏi, còn không đoạt người cũng không đoạt cảnh là sao? Thì thiền sư nói, vua bước lên điện báo, ông già quê hát ca. Vua bước lên điện báo, ông già quê hát ca. Chúng ta hãy xét hai cái hình ảnh mà thầy Lâm Tế đưa ra. Hình ảnh trước đó là hình ảnh của hai quận biển phần không liên lạc, dân chúng mỗi miền cõi riêng. Đó là tình trạng chiến tranh. Tình trạng hai cái tỉnh biên giới đó nó hoàn toàn bị cô lập, nó không có liên hệ được gì với trung ương hết. Hai quận đó là hai quận ở biên giới. Và vì không có liên lạc được với chính quyền trung ương, cho nên không hề biết cái tin tức gì của trung ương hết. Không có nhận được lệnh gì của trung ương hết. Đó là hình ảnh của chiến tranh. Đó là hình ảnh của sự cô lập. Đó là hình ảnh của sự không có tiếp xúc với thực tại. Đó là hình ảnh của một người ngồi trên núi, chìm đắm vào trong cái thiền quán của mình và không có biết cái gì đang xảy ra chính cho mình và cho cái cảnh vật xung quanh mình. Và hình thứ tư là hình ảnh của hòa bình. Sau khi chiến tranh không còn nữa, vua hội họp với quần thần, bước lên trên biển điện báo. Và tất cả tại các miền quê, mọi người đều ca hát, trong đó có những ông già, những quê 70-80 tuổi ra đường chơi ca hát với bọn trẻ. Âu ca tức là hát ca để ca tụng hòa bình. Đây là cái sự thiết lập trở lại chủ thể và đối tượng. có đối tượng, có chủ thể, nhưng mà không còn có cái sự căng cách, không còn có cái sự chấp rằng cái này là do cái kia làm ra, không kẹt vào duy vật luận của trường hợp thứ nhất, mà không có kẹt vào duy tâm luận của trường hợp thứ hai, không kẹt vào cái chủ nghĩa hư vô của cái trường hợp thứ ba. Rồi tuy rằng có công nhận cảnh, có công nhận người, nhưng mà người với cảnh đây là không phải là người và cảnh của hai trường hợp đầu. Cảnh có cảnh, nhưng mà đây không còn là cảnh của trường hợp thứ nhất nữa. Trường hợp thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Đây là có người, có tâm, nhưng mà đây không phải là cái tâm của trường hợp thứ hai nữa. Đoạt cảnh bất đoạt nhân. Cũng như trong giới thiền người ta hay nói rằng trước khi tôi tu á, thì tôi thấy núi, tôi nhìn thấy núi thì tôi biết là núi, tôi thấy sông là sông. Mà khi mà tôi bắt đầu tu rồi thì tôi thấy núi không còn là núi nữa, sông không còn là sông nữa. Và sau khi tôi tu chứng rồi thì tôi lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Nhưng mà cái thấy của tôi bây giờ nó sáng, tôi không có chấp. Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông.